Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì như chúng ta đã biết là chúng ta sống ở đây là cái thế giới của loài gì? Loài người. Và muốn sinh vào cái thế giới này có dễ không? Rất là khó. Cũng có phước lắm mới sinh vào cái thế giới của con người như vậy. Không nào? Nhưng mà chúng ta đừng có tưởng là trong cái thế giới chúng ta sống đây là không có một cái thế giới nào khác nữa. Mà ngoài cái thế giới loài người này cũng có rất nhiều cái thế giới khác nữa. Mà một trong cái thế giới mà dành cho những người là kém phước hơn ta phải thác sanh, đó là cái thế giới thấp hơn chúng ta. Đó là thế giới của ai? Của loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ai đã tiếp xúc với cái thế giới này chưa? Tháng 7 vừa rồi mà không có tiếp à? Tháng 7 gọi là cái tháng của cái thế giới này đó. Và chúng ta đừng nghe nói như vậy là chúng ta đừng có lầm tưởng rằng nói là mình đã sinh vào trong thế giới là người này, như vậy chắc chắn mình là sướng và ai cũng như mình cả mà thôi. Còn những người mà chịu sinh vào thế giới của loài quỷ loài ma chắc là cực lắm, khổ lắm, kém phước lắm. Có cái nhìn nhận như vậy cũng chưa chắc hoàn toàn là đúng đâu. Tại vì một điều rất đơn giản, chúng ta thấy rằng có những người cũng sinh vào trong thế giới loài người này, cũng sinh sống trên mặt đất này, nhưng mà thực chất trong tâm hồn họ đang sống trong cái nỗi dằn vặt của cái thế giới của loài quỷ. Và có người mà khi nhìn nhận về những cái số phận như vậy, về những con người hậm hiu như vậy, thì họ cũng có một cái cách đối xử giống như là gặp con người ở cái thế giới bên kia, đó là thế giới của loài quỷ. Chúng ta đã thấy cái hoàn cảnh nào như vậy chưa? À, không ai thấy hết phải không nào? Nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ cho quý vị thấy một thân phận của một con người như vậy. Mặc dù sinh vào ở cõi người như chúng ta bình thường, nhưng hình hài, tâm hồn hoàn toàn khác xa những gì mà con người khác có. Thì con người ấy là ai? Thì hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ thông qua một câu chuyện. Đó là chàng Dạ Xoa. Dạ Xoa chúng ta đã từng nghe chưa? Cái tên này dành để gọi cho ai? Quỷ. Tự nhiên ra cái chàng Dạ Xoa chứng tỏ chàng này là chàng gì? Thì câu chuyện này xảy ra cũng vào thời Đức Phật, ở trong một gia đình trưởng giả rất là giàu có. Mặc dù giàu sang, nhưng mà không biết sao hôm đó ông sinh ra một đứa con. Mà đứa con quả thật ông nhìn không giống với cái đứa con nào trong làng của mình cả. Ông cứ ngỡ là mình giàu sang quyền quý như vậy, cái phước mình như vậy là sinh được một cái người con nó đẹp đẽ, khôi ngô, nó tuấn tú, té hay lọt ra một cái cậu bé mà không dám đem đi mà cho ai nhìn mặt hết cả. Tại vì nó xấu, xấu sắc lắm. Tôi bảo đảm ở đây mà so với quý vị ở đây là không có ai mà so với anh chàng này được hết. Quý vị là đẹp hơn xa. Quý vị biết cái lỗ mũi á, con người ta đẹp nhờ cái lỗ mũi, nhưng cái lỗ mũi của ông là xịt lép à. Cái miệng á thì nó nhiều móm giống ông già thường răng rồi đấy. Con á, cái mắt á thì là mắt lồi, mà lồi hai con còn đỡ, còn một con lồi to thì con có nợ xí à. Còn cái làn da nó đen thui lùi giống như da mòi vậy đó. Quý vị đã thấy con heo mòi chưa? Nó trong rừng á, làn da của ông này giống vậy đó. Còn cái giọng nói quý vị biết giống giọng nói của ai không? Giống như là giọng của con heo. Con heo quý vị biết chưa? Mỗi lần mà heo mà kêu là quý vị chịu nổi không? Bịt tai hết, khó chịu lắm. Thế mà cái giọng của anh chàng này giống giọng vậy này đó. À, cho nên quý vị thấy có một cái đứa con trong gia đình như vậy á, khổ không? Bố mẹ rất là khổ tâm, không nào? Nhưng mà phải chấp nhận cuối cùng cái thằng Dạ Xoa nó sống gia đình như vậy. Rồi cuối cùng thì đặt cho tên là Dạ Xoa luôn. Tại vì lớn rồi, gần 20 tuổi đầu rồi mà thấy nó có một khúc à, chưa đầy nửa mét, giống đứa bé. Mà cái hình hai như vậy thì khỏi có ai dám nhìn đâu. Cho nên cuối cùng thì Rồi bé đã biết cái thân phận như vậy, cuối cùng buộc tội và không sống trong gia đình nữa. Cuối cùng cậu ta đi lang thang ngoài đường để làm kiếp ăn xin, xin cái chén cơm thừa canh cặn của người khác để mà ăn sống qua ngày. Khổ quá. Và cậu ta nghĩ là mình, số kiếp của mình sinh ra như vậy, phải chấp nhận kiếp sống như vậy mà thôi. Và là kiếp sống của người ăn xin bần cùng nhất trong xã hội. Nhưng mà khổ nổi, mỗi lần đi xin người ta khác á, để xin ăn á, mà thấy cái cầu này thì mọi người là cũng chạy dài, không ai mà dám mà tới gần mà để bố thí cho cậu ta cái thức ăn gì cả. Tinh do nó một miếng bánh mì, mà thôi nó mới quay mặt nhìn cái mặt của nó một cái là tự nhiên mọi người hốt hoảng. Ôi, giả xoa, quỷ, ai cũng sợ cả, te còn bỏ chạy cả. Cuối cùng cậu ta cũng rất là buồn tuổi, nghĩ là tại sao mình cũng là con người mà mọi người xa lánh như vậy. Và nghĩ lại là một cái điều duy nhất đó là mình xấu quá mà thôi. Cho nên cậu ta rất là buồn tủi. Và cậu ta nghĩ rằng chỉ còn một cái chỗ mà mình về để sinh sống an ổn mà thôi. Đó là vào rừng mà sống với loài thú vật là hợp nhất. Ok, hình thể này vào đó chơi tìm với bạn mà nó mà chơi là ok rồi. Thế cái loài người chắc là không ai chấp nhận mình sinh sống nữa rồi. Ai cũng muốn nhìn gặp mặt mình nữa rồi. Cuối cùng chàng già Sa Tăng đã tìm vào khu rừng để kết bạn với con thú ở trong đó và tìm trái cây ở trong đó mà ăn mà sinh sống. Thì sau khi mà vào rừng một cái rồi, đi tìm trái cây một cái rồi, thì khi mà đi tìm cái thì gặp cái bọn thú rừng chim chóc trong đó. Và mỗi lần khi mà gặp mặt anh này đó, thấy cái mặt già Sa một cái thì thú rừng nó cũng bỏ chạy luôn. Mỗi lần mà gặp già Sa tới một cái là nhìn thấy gặp mặt nó, nó tưởng là chừng là cùng đồng loài, nhưng mà không ngờ là cái ông này không biết cái hình tinh nào, người cũng có người, thú cũng có thú, ghê quá. Cho nên thú vật là cũng chạy dài luôn. À, câu này thấy nó cũng lạ, nó tại sao người đã xa lánh mình rồi, thú vật xa lánh luôn, kỳ vậy. Thì Đức Phật ở thành Xá Về, tại tỉnh Xá, Đức Phật biết cái thân phận của anh này, chàng giải pháp này rất là khổ như vậy, rất là đáng thương như vậy, rất cần được bàn tay giúp đỡ. Cho nên một hôm Đức Phật cùng với các đệ tử nó là vào để hóa độ cái chàng giả xoa này. Hôm đó Đức Phật cùng với mấy vị tỳ kheo đi vào rừng để tìm gặp giả xoa. Nhưng mà một hôm á, khi mà thấy bóng dáng của Đức Phật, các vị tỳ kheo đằng xa, thì cầu này đã te còn bỏ chạy, không dám đối diện, không dám nhìn mặt. Tại vì sợ quá, tại vì thấy người nào cũng cao, cũng ráo, đẹp trai mà nhìn lại cái bản thân của mình như vậy, chắc chắn nhìn họ cũng hốt hoảng, giống như mọi người bên ngoài thôi. Cho nên anh ta chạy trốn đi. Đức Phật biết và không biết cách gì mà để đối diện với cái chàng già xoa này. Cuối cùng Đức Phật mới nghĩ ra, à thôi được rồi, thì ông ấy bảo với các thầy đệ tử thì kheo, các vị đệ tử nói được rồi, các thầy bây giờ hãy ngồi đây dùng tôn cái, ngồi vòng tròn đó, tĩnh tọa đó, còn để tôi đi gặp ông già xoa này. Thì sau khi mà các vị tỳ kheo tĩnh tọa ngồi xuống rồi, thì Đức Phật mới dùng cái thần lực của mình hiện ra một cái con người hình dáng giống như là chàng già xoa này vậy, cũng cậu bé luôn luôn như vậy mà xấu hơn nữa, hai hàm răng bây giờ răng nanh cậu này ngắn, Đức Phật hiện ra dài hơn, xấu xí như vậy. Mà thì sau mới hiện ra rồi này cái thì ông mới dùng thần thông và tiến lại gặp, tìm gặp cái chàng già xoa này, thấy đó bóng dáng kia, Đức Phật mới tiến lại. Thì cái chàng già xoa thấy có một con người nào mà tóc thóp to tiếng lại gần mình, mà thấy sâu giống giống mình vậy đó, trời ơi, nếu được con vậy thì kết bạn ngon à. Còn tri kỷ rồi, có tri kỷ thì âm là giống mình rồi, trước giờ thấy mấy thằng kia đẹp trai không à, cho nên cậu ta cũng chờ đợi. Thì quả thật lát sau thấy Đức Phật tiến đến, thì cha nhà ta đứng yên, ông mừng trong lòng rồi. Quả thật khi tiến đến nơi thì nó thấy, trời ơi, cái thằng này đâu ra đúng vậy luôn hả ta, mình là xấu, thấy nặng nó xấu hơn mình nữa. Ê, tới đâu tới đây vậy? Trời ơi, tôi ở trong này nè, không biết hả? Trời ơi, vậy là tới đây làm gì vậy? Thì kết bạn, tôi với cái cậu kết bạn kia, cái kỹ với nhau, được không? Trời ơi, ước gì bạn mà. Thú thật là trước giờ không có ai chơi tôi hết, thấy tôi là xa lắm, bây giờ bạn chịu làm bạn tôi như vậy là tốt lắm rồi. Thôi được rồi, cầm gì trên tay vậy? Thì lúc đó Đức Phật đang bưng trên tay một cái bình bát. Nên cơm. Ủa vậy hả? Cho tôi ăn miếng được không? Được rồi, ăn đây, có gì đâu. Đức Phật mới dỡ cái bình bát ra, thì cậu ta thấy trong đó cơm một cái rất là mừng. Tại bấy lâu nay rất là đói, ăn toàn cái cây rừng dài không, chưa ăn vào một cái hạt cơm trong lòng. Thấy cơm một cái thì nghe Đức Phật, dở cơm ra một cái thì cậu ta nó uống cho cơm ngon, thì cho tôi đi ăn ấy được không? Nó được rồi, ăn đi. Đức Phật mở nắp ra, cậu ta bóc lụm cúi xuống ăn, thì hạ hục như vậy. Ăn một lúc thì cạn gần hết cái bát cơm luôn. Thì khi mà sắp sửa ngẩng đầu dậy á, thì Đức Phật hiện lại cái thần thông từ một cái con quỷ già xoa xấu xí, bây giờ trở thành một trang nam như đẹp đẽ khôn ngoan tuấn tú. Thì khi mà cậu ta ngưỡng nhìn mặt lại nhìn lại Đức Phật một cái, thì cậu ta hỏi: ôi thôi, tư tâm mà đâu ra vậy, sao hồi nãy mày xấu xí bây giờ sao tự nhiên trở thành một chàng thanh niên đẹp trai quá trời vậy, đâu phải mày không? Tao là trai, muốn thì sao bây giờ đẹp quá vậy? Cậu ta mới khép nét, trước là dễ thân thiện nó, bây giờ không dám nhìn mặt, tại thằng này bây giờ nó đẹp quá, nhìn lại mình xấu quá trời, biết nó chơi mình nữa hay không? Đó, yên tâm tao đây, nhưng mà sao tự nhiên đẹp quá trời vậy? Yên tâm, tao nói cho mày nghe nè, không có gì hết á, tại vì trong lúc mày ăn á, tao mới nhìn đằng xa, tao thấy các thầy tỳ kheo đang ngồi đó tướng đoan nghiêm quá, đẹp đẽ quá, tao mới ngắm nhìn các ông bằng tất cả cái sự tấm lòng cung kính của tao. Tự nhiên á, sau ngắm nhìn bằng tất cả tấm lòng như vậy, tự nhiên tôi trở thành một chàng thanh niên đẹp đẽ như vậy đó mày. Trời, có thiệt có mày, mày gạt tao thì không tin mày nhìn thử đi. Nó nói vậy á, được rồi, để tao nhìn coi. Thì cậu ta mới đứng dậy, cũng hướng về thấy Đức Phật, nhìn đằng xa, đúng quả thật thấy các đệ tử tùy theo của Đức Phật đang ngồi trang nghiêm đẹp đẽ như vậy, và cậu ta ngắm nhìn bằng tất cả tâm lòng thành kính của mình như vậy. Thì một lát sau, Đức Phật bây giờ hiện lại nguyên hình, chính là hình ảnh của Đức Phật đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và bằng cái sức thần thông của mình, Đức Phật đã cho cậu ta nhớ lại cái tiền kiếp về trước của mình. Thì cậu ta mới nhớ lại cái kiếp trước của mình. Thì một lát sau, sau khi mà chiêm ngưỡng cái ảnh của các vị tỳ kheo rồi, thì cậu bé ta mới đứng dậy, và trên hai đôi mắt đỏ ngầu chạy ra hai dòng lệ, và thụt thùi và bạch với Đức Phật rằng: nó già bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu rồi, con đã hiểu cái thân phần của con rồi, nguyên nhân vì sao mà hôm nay con phải chấp nhận làm một cái thân hình xấu xí như vậy. Quả là cái kiếp trước của con đã có cái tâm khinh khi đối với các vị xuất gia. Không những thế, con đã tìm cách chỉ trích, chỉ lỗi của các thầy, các cô xuất gia. Và chính cái lỗi lầm đó mà hôm nay con phải mang chịu cái kiếp thân hình xấu xí như vậy. Hôm nay may mắn gặp Đức Phật rồi, cho nên mong Ngài từ bi chấp nhận cho con được làm xuất gia đệ tử của Ngài, để cũng có một cái dung mạo giống như các thầy tỳ kheo đang nghiêm đó vậy. Thì Đức Phật biết thời cơ đã đến rồi, Như Lai chấp nhận và thọ ký cho anh chàng già xoa ta. Nó thiện tai, Như Lai chấp nhận cho con trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì sau khi mà Đức Phật thọ ký rồi, tự nhiên râu tóc những cái xấu xa ở trên mình của chàng già xoa ta rơi rụng hết, và cái pháp phục trang nghiêm phủ phục ở trên mình cậu ta, trở thành chính thức một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Và sau đó Đức Phật đã thuyết pháp cho chàng già xoa ta nghe, và trong khi mà nghe cái bài pháp xong thì cậu ta đắc luôn cái đạo quả đó là A La Hán. Và cái sự hổ thẹn ý kỳ về cái bản thân của mình, về cái kiếp già xoa trong lòng của chàng già xoa của chúng ta, cậu ta cũng không nữa, mà thay thế vào đó là cái sự trang nghiêm và thanh tịnh của một vị tỳ kheo đoan nghiêm của Đức Phật. Thì sau khi nghe câu chuyện này rồi thì chúng ta thấy là quả thật làm cái thân người mà mang cái hình hài giống như là chàng già xoa trong câu chuyện, thì quả thật không ai mà muốn làm người, tại vì làm người như vậy thì khổ hơn còn hơn là làm vậy, làm quỷ phải không nào? Tại vì đi đâu mọi người thì cũng xa lánh hết, mà không xa lánh sao được với cái hình hài như vậy. Cho quý vị mà gặp một con người như vậy, đối diện với họ, gặp gỡ họ, sống chung với họ, quý vị có dám không? Trời ơi, còn lâu à, nói là nói vậy thôi, chứ khi mà thực tế thì chưa chắc ai mà dám làm cái điều đó. Tại vì con người mà từ xấu xa, từ trong cái bản tâm đến cái hình thể bên ngoài như vậy, thì chắc ai mà dám gần, ai mà dám chơi, ai mà giúp được lắm. Và quả thật cha nhà xóa của chúng ta đã phải chấp nhận cái số phận như vậy. Không sống được trong gia đình, cuối cùng phải làm kiếp ăn mày. Ăn mày cũng không sống, vào rừng, mong là ẩn hình ở đó với những con thú rừng. Vào rừng gặp thú vật cũng chạy dài luôn. Cuối cùng thì có lẽ là kiếp trước cũng gieo một cái mầm móng nào đó với Đức Phật. Cho nên được Ngài phóng hào quang đến và hóa đồ cho bằng cái sự cải trang ra một con quỷ già xoa hình thù xấu xí như cậu ta. Và hóa đồ cho thấy, cậu ta thấy là nguyên nhân vì sao mà phải mang hình hài xấu xí như vậy. Đó chính là cái kiếp trước có cái thái độ bất kính đối với các thầy thì khen. Và điều này chúng ta thấy cũng rất là rõ thôi. Tại vì chúng ta cũng biết rồi, Đức Phật của chúng ta là được mệnh danh người mà có cái hảo tướng đẹp nhất trong tất cả các cái cõi giới, từ cõi người đến các cõi khác như vậy. Là làm Phật rồi thì tân Phật an nghiêm không ai so sánh được, không nào? 32 tướng tốt, 80 cái vẻ đẹp. Mà chúng ta đây là ai? Là con của Phật, đệ tử của Phật. Mà Ngài nhung nhang tốt đẹp lạ thường như vậy, chúng ta con của Ngài thì con nhà tông cũng không giống long thì cũng giống gì? Giống cánh. Đức Phật ông 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình con của ông thì cũng mình có được bao nhiêu? Mấy tướng tốt? Bao nhiêu vẻ đẹp thì cũng có chứ. Nhưng mà xúc phạm vào mình tức là xúc phạm đến Đức Phật rồi, xúc phạm đến người cha của mình rồi, đúng nào? Và cái tội thái độ bất kính như vậy, không coi trọng mình phủ nhận cái đẹp, đương nhiên là mình phải chấp nhận mang cái xấu vào mình mà thôi, đúng nào? Đó là điều hiển nhiên rồi. Cái nghiệp đó rất là dữ. Tăng là một trong ba cái ngôi vị cao quý, Phật, Pháp và Tăng. Cái điều gì thứ hai mà chúng ta mắc vào thì cái tội rất nặng. Điều này chúng ta thấy rất là rõ. Vì sao lúc xưa mà một Kiền Liên cứu được mẹ Hiền thoát chốn ngạ quỷ? Nhờ vào ai? À, thì cũng vào nhờ chư Tăng mà thôi, lực của chư Tăng mà thôi. Mặc dù nghiệp rất nặng như vậy, nhưng mà nhờ có ai lực của chư Tăng mới mong thoát như vậy. Điều này rất là rõ, Đức Phật đã minh định rất là rõ. Phạm Phật thì Tăng cứu, mà phạm Tăng thì sao? Ai cứu? Không ai cứu chữa được, tự mình cứu mình mà thôi. Cho nên chúng ta thấy không, chúng ta có thể làm thân Phật như thế này thế nọ, nhờ đến chư Tăng rửa đi cái nghiệp của mình. Nhưng mà đụng vào chư Tăng rồi thì giờ phải nhờ ai? Cho nên chúng ta hết sức cẩn thận. Thông qua cái câu chuyện này rồi, thấy được cái nghiệp báo của như vậy rồi, và chúng ta càng thấm thía hơn những cái lời dạy của Đức Phật. Và quả thật hôm nay may mắn cho ai đã có phước duyên đầy đủ để dự vào ba cái ngôi báo đó, đó là Tăng Bảo. Đó là cái phước rất lớn. Nếu như mà chúng ta không có cái may mắn đó thì cũng đừng có buồn lòng làm chi, và biết rằng cái phước của mình nó chưa tới đó. Mà muốn được cái phước đó dự vào một trong ba ngôi báo đó thì hiện tại bây giờ không gì khác hơn, đó là làm phước. Và một trong những cái phước mà giúp mình sau này dự vào ba cái ngôi báo đó, đó là thể hiện cái sự cung kính của mình đối với chư Tăng bằng việc là chúc tụng và cúng dường. Cho nên mỗi lần Phật tử gặp các thầy các cô mà thường cúng dường cũng là ước ao cầu mong cái phước đó thôi, không nào? Và lên cái phước mà gặp Tăng rồi tu hành thì cái quả vị mà đạt đến cái sự giải thoát giác ngộ là một cái bờ mẻ rất là gần, chỉ là một hai nấc thang nữa mà thôi, chạm đến rất là dễ. Mà muốn được bước lên đó từ ngôi vị cư sĩ Phật tử mà lên đó cũng còn rất là xa. Cho nên những cái vị Phật tử họ gieo vào mình một cái sự cúng dường, tức là gieo vào ước mong, gieo vào một cái phước đức để sau này họ đạt được cái ngôi vị như vậy. Cho nên chúng ta cũng đừng có lấy cái tự hào mà tại sao là mình được phước như vậy, mà biết rằng đó là nhờ cái phước của mình có. Nếu không cẩn thận bảo hộ thì nó tan mất cũng rất là dễ. Thì không phải là được rồi là chúng ta có mãi hoàn toàn đâu, không nào? Không khéo là dễ vụt mất như chực. Hy vọng tất cả chúng ta phải biết trân quý cái điều đó và bảo hộ. Và hơn thế nữa là đừng có bao giờ có cái tâm hiềm khích, khinh khi và thái độ bất kính đối với người xuất gia. Dù chúng ta là xuất gia hay là tài gia mà chúng ta phạm vào thì lỗi cũng như nhau mà thôi, không có phân chia ai cả. Cho nên chúng ta hết sức cẩn trọng và thay vào đó bằng cái thái độ khinh khi, chê rẻ thì tốt hơn là bằng cái thái độ cung kính cúng dường của mình. Chúng ta đừng nghĩ là tài thấy ông thầy đó hoặc là sư cô đó như vậy cho nên mình cảm thấy thúi tâm bồ đề, bất kính và tìm cách nói xấu. Đừng có nghĩ như vậy. Có thể là một cái chỗ xấu đó, nhưng mà bên trong hoặc là những chỗ khác rất là nhiều tính tốt mình không thấy được thì sao? Tại sao mình không nhìn chỗ đó mà mình toàn nhìn vào cái lỗ xấu không nhỉ? Sắp có chỗ đó không vậy? Tìm cái gậy là thọc cái chỗ đó không vậy? Nhưng mà không ngờ từ mình rút vào mình bằng cái lỗi lầm của mình ở cái chỗ đó. Cho nên tốt như hết là đối với các bậc xuất gia thì chúng ta hãy nhìn vào cái điểm tốt của người đó mà thôi. Còn cái lỗi xấu thì miễn bàn. Và hy vọng chúng ta đừng có dài khờ mà rơi vào cái điểm đó. Mà chúng ta hãy luôn cẩn lòng khắc ghi bên lòng mình những cái vị đó là một vị gọi là tăng bảo, người con của Đức Phật, phải luôn kính trọng và tôn thờ. Và nhờ cái phước đó, hy vọng kiếp sau chúng ta ở đây, tất cả mọi người ở đây, nếu mà chúng ta sinh ra làm người thì chắc chắn rằng không có ai phải mang một cái hình thù xấu xí như chàng Dạ Xoa trong câu chuyện cả, mà thay vào đó là một cái thân hình rất là đoan nghiêm, rất là đẹp đẽ. Đi đến đâu mọi người cũng yêu mến, đi đến đâu mọi người cũng bua quanh để xin chữ tín, và đi đến đâu mọi người cũng tặng hoa mình. Và hy vọng tất cả trong số chúng ta ở đây tương lai đều đón nhận được những cái quả báo tốt lành như chúng tôi mong ước vậy.
Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả biến thành, lục căn tình lặng vô sanh, ứng cung cao thượng phương lành thế gian. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng, ở đương lai vô lượng thánh hiền, đời nay tăng bào phương biên còn xin kính lễ theo thuyền niết bàn. Bậc diệu hành tinh văn đệ tử, bậc trường hành tăng già thiền môn, như lý hành thánh phân đa, bậc chân chánh hành tăng già thích tôn. Ấy là tăng bốn đôi tám chung, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nghìn kính lễ một miền thánh chung vô thượng phương biên thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng. Thank you.